trong phòng khách nhỏ bài trí theo phong cách đế chế có khoảng 10 người đang chơi đùa vui vẻ. Gia nhân mang nước trà và bánh ngọt vào, khách khứa mỗi người cầm một cốc, ngồi uống ở nơi tùy thích. Lực lượng chính của cả hội chiếm một chiếc bàn lớn, vây quanh bà chủ nhà và cụ Maxey, phu nhân Enzo Novska, đang rất đỗi vui vẻ, thích thú được khách đến thăm, trò chuyện chủ yếu với công tước phu nhân Pororeka và cô em họ là bá tước phu nhân. Nhưng đó là hai người hoàn toàn khác hẳn nhau. Nhìn họ, ta có thể nghĩ là họ xuất thân từ những hành tinh khác nhau. Công tước phu nhân gầy và cao, vẻ mặt đặc thù của các bậc mệnh phu cao sang, mang trên người những dấu ấn hiển hiện của quý tộc nòi. Dấu ấn ấy nổi rõ ở đường nét, mỗi cử chỉ, ngay cả trong những nếp gấp của chiếc áo dài nặng nề màu thẫm. Vẻ quý phái trang nhã như bao phủ quanh bà, tạo cho bà vẻ duyên dáng trang trọng và từ tốn. Làn tóc trắng được chải phẳng trên trán, được phủ tấm đăng ten màu huyền quý giá. Không một vật trang sức nào ngoài những chiếc nhẫn, một chiếc đính một viên lam ngọc lớn khắc gia huy dòng họ Pororeka. Bà đeo đồng hồ bằng một chiếc dây màu đen. Mặt bà nhỏ, tai tái, nước da mịn màng, gần như chưa một vết nhăn, đường nét rõ ràng, đôi mắt to vẫn đen nhánh. Sắc đẹp tuy phôi pha vẫn còn rõ nét. Công tước phu nhân ít nói, giọng trong trẻo, bà có sức thu hút mọi người. Bá tước phu nhân Vileka lại là kiểu người hoàn toàn khác, người tầm thước, rất béo. Bà mang trong người một chút gì đó của giới tư sản, hoàn toàn không có dáng quý tộc. Trang phục của bà cũng không đúng điệu, người đeo đầy kim cương và những dây chuyền vàng, chúng lóng lánh và leng keng ngay từ xa. Trò chuyện với công tước phu nhân, bà luôn luôn hoa chân múa tay, nói to, hấp tấp và nóng nảy. Nom hệt như một người theo phái Cộng Hòa, một nữ thường dân đang vung nắm đấm đe dọa những đại diện của giới quý tộc trong thời kỳ cách mạng. Bà không thích công tước phu nhân, thường mỉa mai gọi bà công tước là nữ công dân Spark, và lúc nào cũng muốn chứng tỏ sự hơn hẳn của mình. Chắc hẳn là về số lượng ngọc ngà châu báu đeo trên người. Tuy trong lòng ác cảm, nhưng bà vẫn tỏ ra rất mực nhã nhặn, đến mức gần như nịnh nọt lấy lòng công tước phu nhân. Song công tước phu nhân hiểu rất rõ bà. Công tước phu nhân có đứa cháu trai, còn bá tước phu nhân có hai ngọc nữ, trong đó cô lớn, tiểu thư Mikhala, đã ngoài 30. Chính điều đó đã lý giải nhiệt tình quá đáng của bá tước phu nhân đối với công tước phu nhân. Lúc này, hai phu nhân đang trò chuyện với phu nhân Idalia và cụ Maxey, cùng tham gia có mấy người nữa. Đám thanh niên phân thành nhiều nhóm, vui đùa theo cách riêng. Tiểu thư Rita Selizanka mặc bộ áo váy dài đen bằng lụa mỏng với những họa tiết trang trí màu xanh theo phong cách ly khai, cổ áo to bằng đăng ten màu kem, thường là người đầu trò trong câu chuyện và những lời đùa cợt. Tóc cô màu nâu sẫm, chải rất trang nhã, với những chiếc nơ bằng dải lụa thanh thiên cài cao ở bên trên. Mặc dù thứ đồ trang sức ấy nom có vẻ hơi kỳ dị, nhưng lại rất hợp với khuôn mặt tiểu thư Rita. Bao giờ cô cũng ăn mặc khác người, kiểu đầu tóc của cô cũng có thể khiến nhiều kẻ thấy chướng. Cử chỉ của cô thoải mái và duyên dáng, những thứ đối với người khác là không thể thì với cô lại tỏ ra rất thích hợp. Cởi mở, vui nhộn, hài hước lại dễ thương, cô thường mang lại cho mọi người niềm vui. Công tước phu nhân rất mê cô, dẫu những cách cư xử khác đời của cô cháu nuôi nhiều khi khiến bà hoảng hốt. Tiểu thư Rita rất thích chơi thể thao. Tại Oproni, điền trang của công tước phu nhân, cô có riêng một tàu ngựa, nơi cô thích la cà cả ngày. Cô có thể nói suốt buổi về ngựa, bây giờ cũng vậy, ngồi trong chiếc ghế bành nhỏ kiểu cách. Với cốc trà trong tay, cô trò chuyện với một cậu chủ trẻ tuổi đeo kính. Cô đang nhiệt thành chứng minh điều gì đó, rồi sau rốt đặt mạnh chiếc tách lên bàn con, cô nói: "Ê, ông không hiểu chút gì về ngựa, nếu ông dám bảo ngựa của tôi là không thuần chủng. Ngựa của tôi nhập khẩu thẳng từ Anh Quốc đấy, thưa ông. Đó là giống hoàn toàn thuần chủng, ông cứ hỏi đại công tử xem, ông ấy là người sành đầu nước." "Lúc nào cũng đại công tử, lúc nào cô cũng bảo tôi hỏi ông ấy, phải chăng ông ấy là người phán quyết mọi chuyện?" Về ngựa thì chắc chắn là thế. Cô phải hỏi ông ấy có đủ 9 thi thần và Apollon. Không, nhưng ông ấy là người hiểu biết thật sự và công tâm. Còn tôi, không nhẽ tiểu thư không thừa nhận những phẩm hạnh ấy sao? Chỉ phần nào thôi, ông quá lóa mắt vì những con ngựa kéo xe thô đại của mình. Và tất thảy những gì tốt đẹp ông chỉ thấy trong tàu ngựa của mình mà thôi. Có nhẽ tiểu thư nên thừa nhận rằng tàu ngựa của tôi không phải xoàng. Tiểu thư Rita nhăn mặt. Tôi không thích giống ngựa kéo. Tiểu thư không thích? Ha, đó chỉ là chuyện ý thích đơn thuần mà thôi. Cũng như thế, tôi không thể chịu nổi ngựa nòi anh. Tiểu thư Rita chĩa vào anh ta ánh mắt mỉa mai. Xin ông cứ việc nói thế còn hơn. Việc gì lại phải kể ra những khuyết tật không hề tồn tại? Với tôi, chúng tồn tại hẳn hoi, chí ít cũng là trong việc cắt đuôi và xén bờm theo lối anh mà tiểu thư đã tiến hành đến hết mức ở tàu ngựa của tiểu thư. Đó không phải là nhược điểm. Nếu ông chỉ thấy điều đó, tôi hoàn toàn yên tâm. Và lại, giống ngựa này bao giờ cũng phải xén đuôi và bờm. Nhưng ở đàn ngựa của tiểu thư nông lạ lắm. Kìa, ông nói gì vậy? Tiếc là đại công tử đã biến mất đâu rồi. Nếu không tôi phải nhờ ông ấy can thiệp. Công tử Mikhorotsky đi mời tiểu thư Lucia và cô giáo. Tiểu thư Mikhailina Cheplika cất giọng khoan thai nói. Suốt thời gian tiểu thư Rita trò chuyện với công tước Cheka, cô ta ngồi im lặng uống trà. Cô ăn mặc khá nhã nhặn, một bộ váy áo màu sáng bởi mẹ cô muốn thế, nhưng chẳng thấy thích thú với bất cứ chuyện gì. Thậm chí trò vui của những người khác cũng làm cô phát chán. Dung mạo cô thật khó gần. Sau khi buông ra vài lời ngắn ngủi báo nơi Vandermeer đang có mặt, cô lại cúi mặt xuống nhìn tách trà và im lặng như cũ. Bá tước Cheka sửa lại kính kịp mũi, mỉm một nụ cười hằn học, thốt lên. Cái cô gia sư này chắc có đặc ân gì mới được đại công tử chăm lo đến thế. Làm gì có chuyện đó. In la porche. Tiểu thư Rita phản bác. Ít nhất thì đó cũng là theo lời Lucia, có nghĩa là tình thế cũng giống như đối với cô gia sư Clara. Có nhẽ thế. Thế nong cô ta giống cô Clara không? Tôi không quen cô ấy, nhưng Lucia thì rất tán thưởng. Nếu cô sinh thực thì xin ông hãy cẩn thận đấy, bá tước ạ. Cheka nhìn người đang trò chuyện với vẻ phật ý. Voilà une idée. Tiếng Pháp có nghĩa là một ý nghĩ kỳ quặc. Đôi khi tiểu thư có những ý nghĩ thật lạ lùng, tôi không bao giờ để mắt tới loại người đó. Tôi lại muốn ông phải lòng chính cô giáo ấy. Cùng lắm tôi chỉ có thể đánh giá cô ta theo kiểu thể thao và vạch ra những nhược điểm thôi. Kìa ông, không thể nói về phụ nữ theo kiểu ấy được. Về các cô gia sư thì được chứ? Vẫn không, cấm tuyệt đối. Và lại, tiểu thư Rudika là con một gia đình tốt. Chật. Tiếng Pháp có nghĩa là họ đến kìa. Bá tước ngắt lời, sửa lại kính mũi, nhìn chăm chăm về phía cửa. Stepcha bước vào phòng cùng với Lucia và Vandermeer. Nàng thấy mắt như tối sầm, bao nhiêu mái đầu quay lại nhìn nàng, bao nhiêu đôi mắt dò xét. Nàng đứng sững như một kẻ chịu tội. Những tiếng trò chuyện lắng bặt, mọi người bắt đầu đưa mắt dò xét nhìn cô gia sư trẻ. Phu nhân Enzo Nopka nheo mắt ti hí nhìn cô, khoát tay một vòng giới thiệu sơ sài với cử tọa. Cô Rudecka, bà nói cụt lùn. Vài cái đầu khẽ gật, bối rối. Stepia cúi chào mọi người, rồi không biết nên làm gì nữa. Lần đầu tiên nàng mới đau xót cảm thấy địa vị của mình. Nàng không thể tha thứ cho mình việc đặt chân vào đây. Khách không mời, nàng thoáng nghĩ, và giá như không tự chủ, chắc nàng đã òa lên khóc. Nhưng đúng lúc ấy, Vandermeer đến bên nàng. Hình như đại công tử rất phẫn nộ, nhưng chàng vẫn tỏ ra bình thản, đưa tay cho nàng vịn và thốt lên với vẻ lịch thiệp đầy trang nhã. Xin tiểu thư cho phép tôi được giới thiệu tiểu thư với bà ngoại tôi. Tép gia máy móc để chàng đưa tới chàng kỷ phía xa. Khi ngước mắt lên, nàng đã trông thấy ngay khuôn mặt hiền từ của cụ Mắc Xây và hình dung trang trọng đầy dáng quý phái của công tước phu nhân. Giọng nói trầm trầm của đại công tử lại vang lên: "Kính thưa bà, cháu xin giới thiệu tiểu thư Stepchia Rudecka, người mà bà đã nghe em Lucia kể." Công tước phu nhân đứng dậy, đưa tay cho Stepchia, mỉm một nụ cười âu yếm với nàng: "Rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư. Cháu Lucia đã kể với tôi đôi điều về tiểu thư. Cháu hết sức ca ngợi người hướng dẫn việc học hành của cháu." Stepchia khéo léo cúi người hôn tay cụ bà. Nàng cảm thấy lòng đầy biết ơn và được khích lệ. Mắt công tước phu nhân thoáng một nét ngỡ ngàng. Bà mỉm cười chạm môi vào làn tóc cô gái, rồi ngồi xuống, chỏ cho cô một chiếc ghế kề bên. Bà ân cần hỏi han gia đình cô, hỏi cô có hài lòng về Lucia chăng. Cụ Mắc Xây cũng tham gia câu chuyện. Cách xử sự của đại công tử và việc cô gái chào hỏi công tước phu nhân đã gây ấn tượng mạnh cho mọi người. Họ đưa mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Công tước phu nhân đứng dậy chìa tay cho cô gia sư: "Chuyện gì lạ lùng thế nhỉ? Và sao trần nhà không sụp đổ xuống? Nhất là bá tước Cheka và bá tước phu nhân Tvikleka thì không sao hiểu nổi chuyện ấy." Nhìn công tước phu nhân trò chuyện với cô gái gia sư vớ vẩn nào đó, bá tước phu nhân chỉ còn biết nhún vai. Bà bực mình vì Vandoma đã bỏ qua bà, không thèm giới thiệu Stepchia với bà. Không phải bà muốn làm quen với con người ấy, nhưng bà xem việc chàng công tử bỏ qua mình là một điều xúc phạm. Việc đại công tử đưa tay cho cô gia sư vịn thật là điều quá xúc phạm đối với bá tước phu nhân. Bà ném cho Stepchia vài ánh mắt thăm dò, và khi thấy nàng đẹp, bà bắt đầu thì thầm với ông chồng đang ngồi cạnh như một cái xác ướp. Một nụ cười độc địa hiện trên đôi môi dày của bà, vang đến tai phu nhân Idalia chỉ có một từ: Mechesi, tức là cô gia sư, cô giáo, cũng có nghĩa là tình nhân. Song bà vừa như không nghe thấy, hàng lông mày bà nhấp nháy vẻ nóng nảy. Bà vội vàng kết thúc câu chuyện với người ngồi bên cạnh. Trong lúc đó, bên chiếc bàn nhỏ, sau khi thuật lại cho Vandoma nghe cuộc tranh luận với Cheka, tiểu thư Rita đã được nghe chàng ca ngợi những con ngựa của cô. Bá tước bèn bắt chuyện với đại công tử, còn Rita đến gần công tước phu nhân nhiệt thành chìa tay cho Stepchia, thốt lên với nụ cười vui sướng: "Bởi chẳng có ai giới thiệu chúng mình với nhau, tôi đành tự mình đảm đương thứ lễ nghi này vậy. Margarita Seliga là tôi. Chắc tiểu thư chưa bao giờ được nghe nói đến tên tôi, bởi suốt một thời gian dài tôi quấy phá ở Viên." Stepchia đứng lên nắm chặt tay cô tiểu thư trẻ. "Không, Lucia đã kể cho tôi nghe về tiểu thư với bao mến mộ." "Thế ư? Thì ra Lucia là một cô phóng viên nhỏ trong vùng thông báo tin mới cho tất cả mọi người. Xin mời tiểu thư đến nhập bọn với hội chúng tôi. Cử tọa ở đây đáng kính hơn, nhưng có nhẽ đằng kia vui hơn. Cô và ông chắc không có gì phản đối chứ ạ?" À? Công tước phu nhân lịch sự gật đầu. Cụ Mắc Xây nói: "Đâu có, chúng tôi biết cô vui tính lắm, vì vậy xin gửi gắm tiểu thư Stepchia cho cô." Lát sau, Stepchia đã ngồi bên chiếc bàn con, nơi lúc này có thêm nhiều người nhập bọn. Trong câu chuyện rôm rả, cô quen dần với mọi người. Nàng chỉ thấy khó chịu vì chiếc kính mũi của Cheka cứ chĩa mãi vào mình, và dáng vẻ lạnh lùng của bá tước tiểu thư Vitleka khiến nàng tò mò đôi chút. Tiểu thư Rita dễ dàng kéo nàng vào cuộc trò chuyện với mọi người, vì Stepchia không phải là người kém vui nhộn. Nom bề ngoài nàng có vẻ khiêm nhường nhất, nhưng lại rất xinh đẹp. Trong bộ váy áo bằng vải mỏng màu xám nhạt viền dải tím than, mặt nàng ửng đỏ, đôi mắt vui vẻ long lanh sau hàng mi dài cong vút, môi hồng thắm nở. Tiểu thư Rita thích thú ngắm nàng. Những người khác nhìn nàng ít nhiều rừng rưng. Tekka tò mò ngắm Stepchia như thể muốn tìm ra nhược điểm của nàng. Bá tước nghiên cứu kỹ từng đường nét, ánh mắt, cách nói năng, kiểu chải tóc, và thầm thừa nhận trong bụng là nàng nom hoàn toàn có thể chấp nhận được. Batman, Batman. Tiếng Pháp, không xoàng, không xoàng. Bá tước thì thầm tự nhủ, coi đó đã là một lời khen ngợi rất cao. Gã ngắm kiểu cắt váy áo và lắc đầu kinh ngạc. Không hiểu sao một cô gia sư lại biết ăn vận trang nhã đến thế. Mải nhìn ngắm quá, bá tước quên bẵng là vừa thua cuộc trong trận tranh cãi về ngựa. Tiểu thư Rita nhắc cho gã nhớ bằng cách hỏi đại công tước. Ông Vandermeer này, các thi thần và Apollon của ông ra sao? Tuyệt, đại công tử vừa đáp vừa ngồi xuống bên cạnh Stephia. Chúng nó có vẻ đẹp thật thiên giới, không hề thay đổi. Các thi thần nào vậy? Stephia hỏi. Những thần nữ đồng hành với thần Apollon. Bá tước trích ca chen lời. Tiểu thư không biết sao? Tôi biết chứ, thưa bá tước, tôi rất thuộc thần thoại. Nàng quay sang hỏi Vandermeer, có phải ngựa của ông mang tên các thi thần không?
Vâng, tiểu thư cũng đã biết chúng đấy thôi.
Có phải những con sáng nay ông đưa đến? Chưa bao giờ tôi phân biệt được chúng với nhau. Tất thảy đều đen tuyền như nhung ly ông vậy. Vandermeer mỉm cười. Hôm nay kéo xe cho tôi là những con Leo, Menpomene, Urania và Chepsichora. Nghe hay thật, phải không? Tiểu thư Rita thốt lên. Bộ tứ mã thứ hai là Talia, Calliope, Otepe và Polyhymia. Còn Erato là ngựa cưỡi của ông.
Tôi chỉ biết mỗi con ấy thôi, Stephia đáp. Ông hay cưỡi nó đến đây hơn cả.
Tiểu thư cũng để ý đến nó sao? Có đúng là nó xinh không?
Rất xinh.
Chưa là gì đâu. Tiểu thư chưa được thấy con Apollon đấy. Tôi phải lòng nó thật sự kia. Tiểu thư Rita nồng nhiệt thốt lên. Mọi người bật cười. Những tình cảm như thế chỉ có thể đến với một nhà nữ danh thủ thể thao mà thôi. Ai đó trong nhóm người đang trò chuyện phía xa lên tiếng. Vậy thì tôi phải dẫn nó đến sốt cốp xe này mới được. Bởi khi ấy chúng tôi sẽ được tiểu thư ghé thăm thường xuyên hơn. Đại công tử đùa.
Ông nên tặng chân dung nó cho tiểu thư Rita.
Hoặc đúc tượng đồng.
Không được, không đúng màu lông thì đâu được.
Vậy thì tượng cẩm thạch đen.
Xin các vị cứ cười đi, nhưng rồi mọi người đều phải thán phục nó cho xem.
Trừ tôi, bá tước trách ca vừa nói vừa sửa lại kính mũi. Bởi ngài có thứ gu của người máu trắng, vì vậy ngài chỉ mê ngựa kéo giống Đức và giống Mecklenburg xấu xí mà thôi. Giá có vào chuồng ngựa của ngài thì con Apollon cũng giống như ngựa kéo mà thôi.
Tôi cũng định nói như thế về những con ngựa giống anh của tiểu thư đấy.
Tiểu thư Rita bắt đầu cãi nhau thật sự. Vandermeer nhìn thẳng vào mắt Stephia vui vẻ nói, bây giờ nếu cả trang suốt cốp xe này có thể bay lên trời thì hai người vẫn không ngừng cãi nhau về tàu ngựa. Hai địch thủ ham mê thể thao này mà gặp nhau thì họ chẳng bao giờ nói đến gì khác mà cãi nhau hoài, chẳng khác chi cô với tôi.
Tôi đâu có cãi cọ với ông.
Nhưng cô lại khủng bố tôi. Tôi phải tránh suốt cả tuần không dám ló mặt đến đây đấy.
Ôi, ông nhát quá nhỉ.
Biết làm sao được. Tiểu thư đã tống cổ tôi ra khỏi rừng. Đến bữa ăn trưa tôi lại bị đem ra hành hình. Và sau đó tiểu thư không thèm chào tôi một tiếng. Chẳng nhẽ tất cả những chuyện đó không đủ cho người ta hoảng hồn sao? Nhưng dẫu thế tôi vẫn nhớ nhung bạo chúa của mình. Và thế là tôi có mặt.
Stephia cắn môi. Nàng quyết định không thèm trả miếng những lời châm chọc, sợ rằng sẽ có người khác nghe thấy. Nhưng trong phòng khách người ta trò chuyện râm ran. Tiểu thư Rita ngồi cạnh đang hăng hái khấu chiến với Tekka, không quan tâm đến chuyện gì nữa.
Vandermeer nhận ra sự e ngại của Stephia, thấy nàng đang đưa mắt tìm Lucia, chàng thốt lên vẻ châm chọc. Tiểu thư muốn vũ trang bằng kẻ vô tội để chống tôi. Như gã Vadovki trước mặt quỷ Mephistopheles. Nhưng tiếc thay, Lucia đã quá lớn để có thể đóng được cái vai kịch mà tiểu thư muốn giao phó cho em nó lúc này.
Môi Stephia run run muốn cười. Vandermeer nói tiếp. Tôi thì nhớ nhung kẻ khủng bố mình, còn tiểu thư thì hẳn đã bao phen khẩn cầu Chúa Trời xin cho tôi thật lâu đừng vác mặt đến đây. Ngược lại, tôi muốn ông đến càng nhanh càng tốt kia. Trên nét mặt Vandermeer hiện lên vẻ tò mò. Thật ư, lạy Chúa, sao tôi không biết điều đó nhỉ? Stetia nhìn thẳng vào mắt chàng. Tôi mong ông đến, bởi lẽ cụ thấy nhớ ông và đã bắt đầu phiền muộn. Thế ra tiểu thư khắc khoải ngóng trông tôi chỉ vì lo cho ông tôi chứ không phải vì bản thân tiểu thư. Tôi e rằng khắc khoải ngóng trông là chữ dùng quá đáng, tôi chỉ đơn giản là mong ông đến, vậy thôi. Thật thất vọng biết bao, vậy mà tôi đã tưởng mình được lên tới thiên đường, trong khi thực ra vẫn như xưa, tôi đang phải ăn năn chuộc tội. Tetya bật cười, chàng nhìn nàng dò hỏi, đôi môi đầy đặn vẻ nhục cảm, phảng phất nụ cười. Lát sau chàng hạ giọng nói, hôm nay nom tiểu thư thật tuyệt vời, tôi cảm thấy mình mất trí rồi. Kìa, đại công tử, cô gái giận dữ kêu lên. Xin nghe lệnh tiểu thư, chàng đối ngay, mắt lóe lên những tia nghịch ngợm. Tetya nghẹn lời, trước đây hẳn nàng đã sẵn sàng đáp lại chàng bằng một cơn giận, nhưng lúc này nàng thấy dễ tính với chàng. Hơn nữa, vẻ mặt chàng cũng khiến nàng thấy ngộ. Lông mày chàng dướn lên, lỗ mũi phập phồng, mỗi đường nét trên mặt đều biểu lộ một nụ cười cố nén. Nàng bèn đáp, tôi bắt đầu thấy tiếc là đã cầu xin Chúa cho ông đến sớm. Chỉ vì lòng mến cụ Mikhorovsky mà tôi tự làm hại mình. Bởi anh chàng Mikhorovsky như một thứ thuốc đắng, chàng tiếp lời. Ông đoán đúng đấy, nàng bật cười. Còn tôi tin chắc rằng tiểu thư mong đợi tôi không phải vì ông tôi buồn, mà vì nỗi nhớ nhung của chính tiểu thư, có phải thế không? Chàng táo tợn nhìn thẳng vào mắt nàng. Tôi thấy là khi trò chuyện với ông, tốt nhất tôi nên im lặng, bởi nếu không, ông sẽ trở nên vui vẻ quá đáng. Còn tiểu thư thì ngay lập tức đã xòe móng ra, những bàn tay đẹp đẽ nhường kia mà sao sắc thế? Chàng nhăn mặt đối đáp. Hai vị nói chuyện gì mà thân mật thế? Bá tước chết cha châm chọc hỏi rõ sang, chĩa cặp kính mũi vào mặt Stetia. Vandermeer thản nhiên đáp. Chúng tôi đang bàn đến một môn thể thao khác. Tôi đang mời tiểu thư Stetia đàn cho chúng ta một bản nhạc. Ồ, ra tiểu thư cũng chơi đàn simban sao? Cheka hỏi với giọng giễu cợt. Không, thưa ngài, tôi không hề chơi đàn simban. Stetia cũng đáp với giọng tương tự. Thật tiếc, đàn ấy hay lắm. Vandermeer nhíu mày, người chàng sôi lên. Chàng nhìn Cheka từ trên xuống, thốt lên bằng giọng tương tự. Tôi cứ ngỡ ông có cái tai sành điệu và tinh tế hơn kia. Cheka chợt hiểu, gã tái người vì tức. Tiểu thư Rita mỉm cười tươi tắn, nhìn thấy vẻ bối rối của gã bá tước, cô bảo Stetia. Tôi ủng hộ đề nghị của ông Vandermeer đấy, mời tiểu thư cho chúng tôi được nghe một bài. Rất tiếc là tôi không hay chơi đàn, nhưng lại rất mê âm nhạc. Vâng, thưa tiểu thư, nhưng có lẽ để lát nữa. Phải đấy, ồn quá mà nghe nhạc thì lại cần yên tĩnh. Khi ấy có thể dễ dàng tĩnh trí, Vandermeer nói thêm. Người tránh bộc thắp đèn lớn, tiểu thư Rita đứng bên khung cửa sổ ngắm lưỡi liềm trăng vàng sáng mảnh mai vừa mọc. Trên nền xám của bầu trời ban chiều, nổi lên dải rừng xa đen sẫm với một mảnh vàng trang điểm cho đỉnh những ngọn cây, giống như tấm huy chương lóng lánh gắn trên ngực một hiệp sĩ đang mặc bộ giáp phục nặng nề. Tiểu thư Rita hết lời ca ngợi. Tetya và vài người nữa bước lại bên cửa sổ, nghe Lucia gọi. Vandermeer bước sang phòng ăn nơi phu nhân Enzo Nopka muốn gặp chàng.